Karate Do không thủ đạo Nhật Bản, du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của hậu bán thế kỷ 20. Võ sư Hồ Cẩm Ngạc sau 7 năm luyện tập tại Nhật đem Judo, Karate, Kendo và Aikido về Sài Gòn vào năm 1947. Trong khi đó tại Huế, võ sư Suzuki Choji, một sĩ quan Nhật, nhận Việt Nam làm quê hương, truyền dạy Karate cho một số đệ tử chọn lọc tại đảo Đường nằm cạnh cầu Đông Ba. Trong hơn 60 năm qua, Karate với tôn chỉ đào luyện tâm hồn giới trẻ được tiếp nối tại đất thần kinh và phát triển ở trong nước và nước ngoài ra sao. Một trong những người nuôi dưỡng ngọn lửa lý tưởng này là võ sư Nguyễn Văn Dũng, bảy đẳng, sư trưởng Nghĩa Dũng Karate Do. RFI hân hạnh được võ sư nhận trả lời phỏng vấn với chủ đề Karate Do từ chân cầu Đông Ba đến núi Bạch Mã. Xin trân trọng giới thiệu với quý thính giả bốn phương. Thưa võ sư Nguyễn Văn Dũng, với tư cách là sư trưởng của Nghĩa Dũng Karate Do, là một trong những người nuôi dưỡng cái ngọn lửa lý tưởng của thầy là Suzuki, tháng 8 vừa qua thì sư trưởng đã gác kiếm và tâm sự rằng muốn bé lại như ngày xưa. Câu hỏi đầu tiên, thưa võ sư đến với không thủ đạo Nhật Bản qua cơ duyên nào?
Ban đầu tôi đi tập karate là nhằm mục đích để trả thù vì kẻ đã đánh thầy mình. Nhưng mà sau đó khổ luyện, khi thầy đã có thể thực hiện được ý đồ của mình thì tôi nghĩ tha cho kẻ thù là một cách trả thù tốt nhất. Tôi chủ động đến rồi kết giao với những người đó và cho đến bây giờ thì tôi thành bạn bè với nhau.
Võ sư vừa nói là mình đi học võ để bảo vệ một, để trả thù cho vị thầy.
Thưa anh, là cái người thầy này là cái thầy Văn.
Dạ.
Là một linh mục. Hồi năm 1963, khi đạo giật quốc trình diệm, thì ban đêm một thanh niên vào trong nhà thờ, tôi kiểu ông thầy đó ra, rồi hành hạ ông, tôi bảo kể ông, thì ông thầy đó là ông thầy dạy văn.
Võ sư cùng với nhiều người khác cũng từng là trưởng tràng của môn phái không thủ đạo tại Huế, chẳng hạn như là Hà Quốc Quy đã từng viết rất là cảm động là dù trên đường lưu lạc, dù con đã được diện kiến thật nhiều cao nhân và nhiều danh sư, nhưng hình ảnh thân kính của thầy vẫn là chân dung lớn trong hồn con và đạo đường thân yêu ngày trước nhìn về như một ước mơ. Thì cũng là một trong những trưởng tràng, thì xin võ sư cho biết thêm về đạo đường và vị thầy thân yêu người Nhật Bản này.
Dạ thưa anh, thầy Suzuki Choji là một vị quan trong quân đội Nhật Hoàng. Thầy ở lại Việt Nam sau năm 1945 và tham gia mặt trận Việt Minh. Lúc đầu ở quân khu 4, sau đó là quân khu 5. Sau 1954, thì theo lời mời người bạn, thì thầy về cư ở Huế. Và khi người bạn này là trưởng sĩ cảnh sát của Thừa Thiên Huế, thì ông ta mời thầy dạy nhu đạo cho lĩnh. Thì lúc đầu là thầy dạy nhu đạo. Kể từ năm 1963, thầy bắt đầu karate và thành lập cái hệ thống judo của thầy. Thầy Suzuki Choji rất là nghiêm, nhưng bên cạnh thầy, vợ của thầy thì lại rất là nhân từ. Chúng tôi kính và sợ thầy, nhưng mà chúng tôi lại rất yêu thương cô là vợ của thầy. Chúng tôi coi thầy như một người cha và cô như một người mẹ, và võ đường 8 võ tánh của thầy như là một cái ngôi nhà.
Thưa võ sư, võ đường số 8 võ tánh tức là ở dưới chân cầu Đông Ba.
Vâng.
Thì từ chân cầu Đông Ba cho đến núi Bạch Mã dường như là cái bước thứ nhì, đó là cũng một cái địa danh rất là cốt lõi trên cái dòng sông phát triển karate không thủ đạo tại đất thần kinh. Thì võ sư cho biết thêm về những bạn đồng môn và cái công lao phát triển trong suốt 60 năm qua của karate không thủ đạo Huế.
Dạ, thầy Suzuki Choji rất coi trọng trí thức và thầy trân trọng và đặc biệt đầu tư sâu cho những môn sinh của thầy mà có trí thức. Vì vậy cho nên là những thế hệ môn sinh đầu tiên của thầy đều là những người khoa bản. Ví dụ như anh Nguyễn Nhuần là giảng viên trường Đại học Huế, anh Ngô Đầm là giảng viên trường Đại học Huế, anh Hà Quốc Huy là một cái họa sĩ tài danh của miền Nam trước đây, anh Nguyễn Xuân Dũng, anh Hồ Văn Ngọc, vân vân. Trước năm 1975 thì phong trào karate của thầy Suzuki chỉ phát triển trong phạm vi Huế thôi. Và có một cái lò võ karate ở Đà Nẵng của anh Hà Phi và hai cái câu lạc bộ karate võ của ở Sài Gòn. của anh Nguyễn Xuân Dục. Sau năm 1975 thì karate mới có dịp mà phát triển khắp cả nước. Và cái thế môn sinh thứ hai của thầy về sau này cũng đều là những người có trí thức, có văn hóa. Thì như anh từ anh Lê Văn Quang, anh Lê Đình Khánh là tiến sĩ y khoa đây, anh Lê Văn Thành là người đã có công đem môn karate của thầy duy trì phát triển ra Hà Nội, anh Nguyễn Văn Tuấn phát triển ra các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, anh Lê Văn Quang, anh Lê Viện phát triển ở Đà Nẵng, anh Nguyễn Tấn Kiệt phát triển ở Nha Trang, anh Nguyễn Quốc Thúy phát triển ở Đà Lạt, rồi anh Trương Đình Hùng, anh Lê Phong, anh Nguyễn Dũng Chinh phát triển ở Sài Gòn. Có thể nói rằng hiện nay thì phải Shuto Karate Do của thầy Suzuki nó phát triển rất là mạnh, và cũng có thể nói là đó là một cái phát triển đấm nhất và mạnh nhất trong cái làng võ nói chung và trong làng karate của Việt Nam có thể hiện nay.
Dạ. Anh thưa võ sư Nguyễn Văn Dũng, cái bài này á, nó phát một lần không được. Bây giờ nếu mà võ sư cho phép á, trong tuần tới mình sẽ phỏng vấn phần thứ nhì, tức là cái câu hỏi số 4 đó, tức là cái về cái nhân sinh quan, công cuộc truyền dạy võ thuật và cái ngọn núi Bạch Mã, xin dạ, cái đó hình như nó là cái trái tim của võ sư thì phải.
Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Tôi muốn nói quá nhiều về cái này.
Dạ.
Thì trong năm 7 cái đó.
Dạ, như vậy thì xin võ sư cho phép là mình ngưng ở đây và mình sẽ gọi lại võ sư một ngày trong tuần sau để làm cái phần mà cái trong cái câu hỏi số 4 đó. Thì nếu mà võ sư có cái điều gì tâm đắc á, thì võ sư cho mình biết rồi mình sẽ đặt câu hỏi theo cái hướng đó để trình bày cho nó để gói cho nó dễ.
Dạ. Dạ. Tôi chỉ nói về như thế này này, ngoài cái việc mà biến võ đường thành trường học để mà giáo dục cái phẩm chất đạo đức cho học trò thì tôi còn mở rộng ra nhiều cái phương tiện khác, ví dụ như làm từ thiện này, phát triển cái việc đọc sách này, phát triển cái việc âm nhạc này, và đưa cho học trò tiếp cận với thiên nhiên. Thì tâm cái tiếp cận với thiên nhiên đó để tôi chọn cái Bạch Mã như là ngọn núi mà thường xuyên cho học trò lên đó rèn luyện. Và vấn đề là vì sao và tôi chọn Bạch Mã làm ngọn núi đưa lên rèn luyện và nó mang lại cái lợi ích gì, đó là điều tôi rất là mong muốn.
Yeah.
Tôi nói là thiên nhiên là một người thầy vĩ đại. Yeah. Và Bạch Mã là một người thầy vĩ đại, và Bạch Mã để dạy cho thầy trò tôi những cái gì, đấy là điều tôi tâm đắc nhất.
Yeah. Quý thính giả RFI Việt ngữ sẽ có dịp theo dõi phần thứ nhì của cuộc phỏng vấn này trong chương trình Chủ nhật Thể thao Chủ nhật lần sau. Xin cảm ơn võ sư sư trưởng Nghĩa Dũng Karate Do ở Huế.